Trang 190, chương 6, những điều không nên ở phụ nữ và trẻ em. 137, những phụ nữ không nên để tóc dài qua dài. Người có trán nhỏ, mũi tẹt. Nếu để tóc dài qua dài, tóc rủ thẳng hai bên mặt, phủ trên dài, sẽ không hiện rõ ngũ quan, trán cũng trông nhỏ hẹp hơn. Người có cổ thô và ngắn, để tóc dài qua dài sẽ gây cảm giác co ép giữa đầu và dài. Người có thân hình thấp béo, để tóc dài qua dài sẽ tạo cho người khác cảm giác càng thấp. Nhóm người này nên uống tóc ngắn trông tươi tắn hơn. Người có tóc thưa ít, nếu để tóc dài qua dài sẽ khiến tóc trông càng ít hơn. Người có phía sau đầu xẹp, để tóc dài qua dài không hợp. 138. Những phụ nữ không nên mang thai. Phụ nữ khi mắc bệnh nào đó, nếu mang thai không những có thể khiến bệnh tình nặng thêm, tổn hại sức khỏe, mà còn tạo ảnh hưởng xấu cho thai nhi. Thông thường phụ nữ mắc những bệnh sau không nên mang thai. 1. Người mắc bệnh tim. Phụ nữ mắc bệnh tim nếu mang thai sẽ làm cho tim hoạt động mạnh, gây tổn hại đến tim. Bệnh có khả năng chuyển biến xấu, nhất là vào cuối thời kỳ mang thai phát sinh suy tim. Thai nhi do thiếu oxy mà có nguy cơ tử vong. Người mắc bệnh lao. Phụ nữ mắc bệnh này nếu mang thai sẽ khiến bệnh tình nặng thêm, dẫn đến sinh non, thậm chí sẽ dẫn đến phổi xuất huyết. Thuốc trị bệnh có thể khiến thai nhi dị dạng, còn dễ truyền bệnh lao cho thai nhi hoặc trẻ nhỏ. Người mắc bệnh viêm gan. Phụ nữ mắc bệnh viêm gan siêu di mang thai làm cho gan bị tổn thương nặng hơn. Virus viêm gan còn có thể truyền sang cho thai nhi thông qua nhau thai, ảnh hưởng đến việc cung ứng chất dinh dưỡng cho thai nhi, dẫn đến sảy thai sinh non, thai chết, trẻ mới sinh ngạt thở, dị dạng bẩm sinh, gan hoại tử. Người mắc bệnh cao huyết áp. Phụ nữ mắc bệnh cao huyết áp mang thai có khoảng 60% phát sinh tình trạng huyết áp tăng cao sau 6 tháng mang thai. Càng đến gần ngày sinh, huyết áp càng cao, sẽ tạo thành cục diện vô cùng nguy hiểm trước khi sinh. Người mắc bệnh thận. Phụ nữ mắc bệnh thận mang thai sẽ khiến chức năng thận tổn hại, xuất hiện tình trạng sảy thai hoặc sinh non. Thuốc trị bệnh cũng dễ dẫn đến thai nhi dị dạng. Người mắc bệnh đái tháo đường và tăng năng tuyến giáp. Những phụ nữ này mang thai có thể thúc đẩy bệnh tình chuyển biến xấu, có thể sẽ sảy thai sinh non, khiến não, cột sống, tim của thai nhi phát triển khác thường. Người mắc bệnh thiếu máu. Phụ nữ thiếu máu mang thai ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi, có khả năng dẫn đến sinh non, thể lực sau khi sinh cũng khó phục hồi. Người mắc bệnh tâm thần. Phụ nữ mắc bệnh tâm thần mang thai sẽ khiến bệnh ngày càng nặng thêm, hoặc khiến bệnh nhân đã lành bệnh lại tái phát. Người mắc bệnh thương hàn. Phụ nữ mắc bệnh thương hàn mang thai sẽ khiến thai nhi sinh non hoặc tử vong do sốt cao, thiếu oxy nghiêm trọng. Người mắc bệnh cúm sởi, sởi đứt. Phụ nữ mắc những bệnh này mang thai có thể sẽ tạo thành thai nhi dị dạng. Vì thế, phụ nữ mắc những bệnh nêu trên nên kiên trì tránh thai, chờ sau khi lành bệnh hoàn toàn rồi mới mang thai. 139. Những phụ nữ không nên uống thuốc tránh thai. Người mắc bệnh tim, viêm gan cấp tính và mãn tính, viêm túi mật và sỏi mật, bệnh thận. Người mắc bệnh cao huyết áp, chứng mỡ cao trong máu, chứng cholesterol huyết cao. Người mắc bệnh động kinh tâm thần. Người mắc bệnh đái tháo đường và người có bệnh sử đái tháo đường tính gia đình. Người nghi ngờ có ung thư tuyến vú, ung thư cơ quan sinh sản, ung thư gan hoặc người có bệnh sử ung thư tuyến vú tính gia đình. Người mắc các bệnh về máu, xuất huyết âm đạo bất thường hoặc người phẫu thuật chưa đầy một tháng và người ít kinh nguyệt hoặc thường xuyên vô kinh. Người mắc bệnh lao, tắc nghẽn mạch máu ở chân và phổi. Người mắc bệnh do huyết khối, người đau một bên đầu hoặc đau đầu do bệnh mạch máu. Người nghi ngờ đã mang thai và từng mắc bệnh vàng da trước khi mang thai. Người đang uống thuốc an thần, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh. 140. Những loại thuốc không nên uống chung với thuốc tránh thai. Thuốc kháng sinh, tetracycline, erythromycin, ampicillin, levomycin đều có thể giảm nồng độ thuốc tránh thai trong máu, ảnh hưởng hiệu quả tránh thai. Rifampicin có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa hormone trong thuốc tránh thai, khiến nó nhanh chóng biến mất trong cơ thể, ảnh hưởng đến hiệu quả tránh thai. Vì thế phụ nữ đang uống rifampicin nên chọn dùng cách tránh thai khác. Thuốc chống co giật, phenytoin-natri, phenobarbital, primidone, carbamazepine có thể tăng nhanh quá trình chuyển hóa thuốc tránh thai trong gan, làm giảm nồng độ của nó trong máu, đồng thời còn có thể dẫn đến xuất huyết, do đó không nên uống chung với thuốc tránh thai. Meprobamate có thể tăng cường quá trình chuyển hóa của thuốc tránh thai, giảm hiệu quả tránh thai. Phụ nữ đang dùng thuốc tránh thai không nên uống thuốc ngủ loại meprobamate. Khi phải uống thuốc ngủ có thể thay thế bằng diazepam, paracetamol, atipirin, caffeine. Thuốc tránh thai có thể làm cho những thuốc này tiết ra ngoài cơ thể, giảm hiệu quả của thuốc, khiến chúng mất tác dụng, vì thế không nên uống chung. Nếu khi cần phải dùng chung, cần phải tăng liều lượng. Thuốc giảm áp. Thuốc tránh thai có thể phá hoại tác dụng của thuốc giảm áp và thuốc lợi tiểu, dẫn đến huyết áp tăng cao kèm theo potassium, huyết giảm. Thuốc giảm đường huyết. Thuốc tránh thai có thể làm giảm tác dụng của thuốc hạ đường huyết như insulin, fenfluramin. Nếu uống chung phải tăng lượng thuốc hạ đường huyết. Thuốc chống đông máu. Thuốc tránh thai có thể giảm hiệu quả của thuốc chống đông máu. Nếu uống chung phải tăng liều lượng của thuốc chống đông máu. 141. Thời gian không nên mang thai. Khi đang đi du lịch, vì lúc này ăn uống thất thường, thiếu ngủ, cơ thể mệt mỏi dễ dẫn đến sảy thai hoặc sảy thai báo trước. Sau khi sinh non, sảy thai hoặc loại bỏ thai trứng nước. Lúc này mang thai, dễ sảy thai nữa, từ đó hình thành sảy thai theo thói quen. Sau khi uống rượu, rượu sẽ gây ngộ độc, ảnh hưởng đến chất lượng và hoạt động của tế bào tinh trùng và tế bào trứng, phát triển của thai nhi có khả năng dị dạng. Khi nam hoặc nữ có bệnh, cơ thể người không khỏe mạnh, tế bào tinh trùng và tế bào trứng cũng sẽ không khỏe mạnh. Lúc này mang thai sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Khi mới dừng uống thuốc tránh thai có thể cản trở môi trường làm tổ của trứng thụ tinh ở nội mạc tử cung, bất lợi cho sự tăng trưởng của trứng thụ tinh. 142. Phụ nữ không nên kiểm tra X-quang vào thời kỳ rụng trứng và thời kỳ đầu mang thai. TX là một loại sóng điện từ có bước sóng rất ngắn, có thể xuyên thấu cơ thể người, khiến thể dịch và tế bào mô sản sinh biến đổi hóa học, sinh vật và sinh lý, dẫn đến tổn thương ở mức độ khác nhau. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đang ở vào giai đoạn rụng trứng trước khi hành kinh và thời kỳ đầu mang thai, nếu chụp X-quang có thể khiến tế bào trứng hoặc trứng thụ tinh bị tổn hại, thậm chí chết. Nghiên cứu chứng thực, 6 tuần đầu của thai kỳ là thời kỳ trứng thụ tinh làm tổ. Lúc này nếu tiếp nhận chiếu xạ tia X quá lượng, trứng thụ tinh sẽ bị tổn hại hoặc chết. Trong tuần thứ 7, thứ 8, nếu chụp tia X 30-40 grad, sẽ khiến thai nhi phát triển kém, dị dạng và đột biến gen, phát sinh trí năng thấp, nứt môi, nứt hàm ếch, dị dạng, đầu nhỏ, khuyết tổn tứ chi và cơ thể, cùng với phát sinh bệnh ung thư bạch cầu. Một số đơn vị thống kê nguyên nhân thai nhi tử vong trong thời kỳ sinh sản của hơn 3.000 trường hợp, có 81,1% thai phụ có tiền sử tiếp nhận chiếu xạ TX trong thời kỳ đầu mang thai. Một số nước đã quy định phụ nữ trong tuổi sinh sản khi làm kiểm tra TX phải tiến hành trong vòng 10 ngày sau khi hành kinh, đồng thời đặt tên cho quy định này là luật 10 ngày. Phụ nữ trong tuổi sinh sản, ngoài việc bệnh tình cấp bách, thường phải tiến hành kiểm tra TX trong 10 ngày sau khi hành kinh, chứ không nên tiến hành một kiểm tra này vào thời kỳ rụng trứng và đầu thời kỳ mang thai. 143. Không nên ăn nhiều đồ hộp trong thời kỳ đầu mang thai. Trong quá trình sản xuất đồ hộp nhằm đạt mục đích màu đẹp, vị ngon, thường thêm vào chất phụ gia với lượng nhất định như sắc tố tổng hợp nhân tạo, hương liệu, chất ngọt, chất chống thối rữa. Phần lớn những chất này đều là chất tổng hợp nhân tạo trong tiêu chuẩn bình thường, không ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai, hệ thống các cơ quan của cơ thể phát sinh hàng loạt biến đổi, chịu ảnh hưởng nhất định đối với quá trình chuyển hóa, oxy hóa khử, thủy phân, khiến một số chất độc hại khó phân giải và tiết ra ngoài, sản sinh ảnh hưởng không tốt đối với thai nhi. Theo các nhà nghiên cứu đã chứng minh, ăn nhiều đồ hộp có chất phụ gia trong thời kỳ đầu mang thai, bất lợi đối với sự phát triển của phôi thai. Vào đầu thời kỳ phôi thai, từ 1 đến 9 tuần đầu, tế bào và mô đều nghiêm ngặt dựa theo quy luật tăng trưởng và phân hóa. Mọi cơ quan tổ chức đều chưa vẹn toàn, chưa thiết lập chức năng phản ứng và giải độc đối với một số chất hóa học có hại. Vì thế, dù chất phụ gia trong đồ hộp rất ít, nhưng ăn với lượng lớn trong thời gian dài cũng sẽ dẫn đến ngộ độc mãn tính, thậm chí dẫn đến sảy thai hoặc thai dị dạng. 144. Thai phụ không nên nằm ngửa khi ngủ. Thai phụ vào cuối thời kỳ mang thai, phần bụng phình lên, nằm nghiêng khá bất tiện. Một số người cảm thấy nằm ngửa ngủ tốt hơn, không đè thai nhi. Thật ra đây hoàn toàn là một phương pháp sai lầm. Tử cung phụ nữ trước khi mang thai nặng 40 gram, tăng lên 1.200 gram vào cuối thai kỳ. Cộng thêm trọng lượng của thai nhi và nước ối có thể đạt trên 6.000 gram. Lưu lượng máu của tử cung cũng tăng tương ứng, mỗi phút tăng 60ml. Nếu thường xuyên nằm ngửa khi ngủ, động mạch chủ ở phần bụng nằm sau tử cung bị chèn ép sẽ ảnh hưởng đến việc cung ứng máu cho tử cung và cung ứng dinh dưỡng cho thai nhi. Đồng thời nằm ngửa còn giảm chậm lưu lượng máu ở thận, lượng nước tiểu cũng giảm theo. Muối natri trong cơ thể thai phụ và chất độc sản sinh trong quá trình chuyển hóa không thể kịp thời tiết ra ngoài, khiến chứng ngộ độc mang thai nặng thêm, dẫn đến huyết áp tăng cao, albumin niệu, chi dưới và ngoại âm phù thủng. Thai phụ nằm ngửa khi ngủ còn chèn ép tĩnh mạch xoang phía dưới sau tử cung, làm giảm lượng máu chảy về tim, dẫn đến thiếu máu và oxy cung ứng cho não. Thai phụ sẽ bị chóng mặt, tức ngực, sắc mặt trắng bệch, buồn nôn và nôn, nghiêm trọng có thể làm hạ huyết áp, tạo thành hội chứng huyết áp thấp khi nằm ngửa. Nằm ngửa khi ngủ còn là nhân tố dẫn đến rụng nhau thai sớm vào cuối thời kỳ mang thai. Thai phụ sẽ đột nhiên xuất hiện đau bụng, xuất huyết âm đạo và tử cung. Thai nhi có thể do thiếu máu mà chết trong tử cung. Vào giữa và cuối thời kỳ mang thai, thai phụ thường nằm ngửa ngủ, còn dễ phát sinh bệnh viêm thận, bể thận. Vì thế, phụ nữ mang thai không nên nằm ngửa khi ngủ. 145. Sản phụ không nên ăn đường vàng trong thời gian dài. Giá trị dinh dưỡng của đường vàng tốt hơn đường trắng. Mỗi 100 gram đường vàng chứa 90 mg canxi, 40 mg sắt, đều gấp 3 lần đường trắng. Đường vàng chứa nguyên tố vi lượng như mangan, kẽm, silic nhiều hơn đường trắng. Đường vàng còn chứa atom chrome, niacin, caroten với lượng nhất định. Những thành phần này có tác dụng nhất định đối với quá trình tăng trưởng phát triển của cơ thể người. Nhìn từ giá trị dinh dưỡng, sản phụ, trẻ nhỏ hoặc người thiếu máu đều không nên ăn đường vàng. Nghiên cứu chứng thực, sản phụ, nhất là sản phụ sinh lần đầu, sau khi ăn đường vàng, không hạn chế sẽ tạo thành thiếu máu do thiếu sắt, ảnh hưởng đến quá trình phục nguyên của tử cung và sức khỏe. Vì thế, thời gian sản phụ ăn đường vàng tốt nhất khống chế trong vòng 10 ngày để tránh gây ra hậu quả xấu. 146. Những người mẹ không nên cho con bú. 1. Người mẹ mắc bệnh lao, nhất là vào thời kỳ hoạt động của di trùng lao, không nên chăm sóc cho trẻ bú, bằng không vừa có hại cho sức khỏe của trẻ, vừa bất lợi cho sức khỏe của bản thân. 2. Người mẹ mắc bệnh tim, cho con bú sẽ ảnh hưởng nặng đến tim. 3. Người mẹ mắc bệnh viêm thận, cho trẻ bú và chăm sóc trẻ sẽ khiến bệnh càng nặng thêm do mệt mỏi quá mức. 4. Người mẹ mắc bệnh động kinh, bệnh động kinh phát tán khi cho bú sẽ gây tổn thương trẻ. Dịch sữa có chứa thuốc feopapitan, diazepam, fetion, natri có thể dẫn đến phản ứng xấu như trẻ choáng váng, mê ngủ, đốm bầm toàn thân. Người mẹ mắc bệnh viêm gan, một mặt mầm bệnh có thể truyền cho trẻ thông qua dịch sữa, mặt khác cũng bất lợi cho sức khỏe của bản thân người mẹ. Người mẹ mắc bệnh cũng không thể hôn con hoặc dùng miệng nhai thức ăn mớm cho con. 6. Người mẹ mắc bệnh đái tháo đường điều trị bằng ăn uống và insulin. Chờ bệnh ổn định rồi mới có thể cho con bú, bằng không dễ dẫn phát hôn mê do chứng nhiễm ketone. Bệnh đái tháo đường, nhất là loại dựa vào insulin. 7. Người mẹ tăng năng tuyến giáp. Trong thời gian uống thuốc không nên cho con bú để tránh dẫn đến bệnh tuyến giáp ở trẻ. 8. Người mẹ viêm tuyến vú nên khám bệnh ngay, chờ sau khi ngực trở nên mềm, không còn sưng, mới có thể cho con bú. 9. Người mẹ có viêm nhiễm cấp tính khi điều trị bằng thuốc kháng sinh như erythromycin, lincomycin, levomycin và thuốc sulfanil nên tạm ngưng việc nuôi trẻ bằng sữa mẹ. 10. Người mẹ sinh ra con mắc chứng galactose hoặc chứng phenylketone niệu nên ngừng ngay việc nuôi trẻ bằng sữa mẹ để tránh tổn hại trí lực của trẻ. 147. Không nên tùy ý tiêm progesterone. Theo thống kê, thai phụ do thiếu progesterone dẫn đến sảy thai chỉ chiếm khoảng 10% số người sảy thai báo trước. Những thai phụ này nên tiêm thêm progesterone với lượng thích hợp, thúc đẩy tổ chức màng thoái hóa của tử cung mang thai tăng trưởng, có lợi cho quá trình phát triển của trứng thai trong thời kỳ đầu, từ đó có tác dụng bảo vệ thai. Nhưng khoảng trên 50% trong số người sảy thai báo trước là do phôi thai phát triển kém hoặc khác thường. Việc sảy thai như vậy là một phản ứng bảo vệ, loại bỏ dị vật của cơ thể. Với bệnh nhân như vậy, nếu tiêm progesterone, không những không thể cải thiện quá trình phát triển của phôi thai, khiến thai chết sống lại, mà còn giảm yếu chức năng co thắt của tử cung, giảm khả năng loại bỏ những bất thường, tăng cơ hội sảy thai không hoàn toàn, hoặc nạo tử cung không sạch, xuất huyết tăng nhiều, dễ phát sinh bệnh viêm nhiễm, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thai phụ. Ngoài ra, sảy thai báo trước do mệt mỏi quá mức, té ngã, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường dinh dưỡng, sẽ khiến tình hình thuyên giảm. Nếu mù quáng sử dụng progesterone rất có thể dẫn đến trở ngại quá trình phát triển ngoại âm của thai nhi, gây nam tính hóa ở trẻ nữ. Vì thế, khi thai phụ xuất hiện sảy thai báo trước, nên kịp thời nhờ bác sĩ chẩn trị, không nên xem nhẹ việc tiêm progesterone. 148. Không nên xem thường tác dụng phụ của mỹ phẩm. Cùng với nhu cầu bức thiết của con người về việc mỹ hóa cuộc sống và mỹ hóa bản thân, các loại mỹ phẩm không ngừng xâm nhập vào các hộ gia đình. Những loại mỹ phẩm này bao gồm các loại dầu gội, thuốc nhuộm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sơn móng tay, đều là sản phẩm tổng hợp hóa học. Nó vừa có chức năng bảo vệ và làm đẹp cơ thể, cũng sản sinh các chất có hại, có tác dụng kích thích lớn đối với da người. Một số còn dẫn đến phù thủng da, ngứa, ban đốm. Phần lớn mỹ phẩm thường thấy trong cuộc sống được gia công từ nguyên liệu như các loại sắc tố, hương liệu và chất chống thối rữa, chất diệt khuẩn. Trong một số mỹ phẩm sử dụng với mục đích đặc biệt, còn thêm vào thành phần nuôi tóc, nhuộm tóc, uống tóc, khử mùi thối, xóa đốm và chống nắng. Do thành phần của mỹ phẩm phức tạp, một số người sau khi dùng thường xuất hiện những tổn thương đến nhan sắc như má sưng tấy, chảy nước, trướng ngứa, viêm da hoặc dẫn đến dị ứng da, nhất là sử dụng thuốc nhuộm tóc trong thời gian dài. Không những dễ dẫn đến viêm da do tiếp xúc, còn dẫn đến những bệnh khác. Theo điều tra của các nhà nghiên cứu ở nước ngoài, sử dụng lượng lớn thuốc nhuộm tóc dễ mắc bệnh về máu và bệnh Hodgkin. Trong số những bệnh nhân được điều tra, số người từng dùng thuốc nhuộm tóc chiếm 95%. Không nên xem thường tác dụng phụ của mỹ phẩm. Một mặt phải cố gắng dùng ít, không được lạm dụng. Mặt khác phải lựa chọn kỹ, nhất định phải chọn dùng mỹ phẩm chất lượng cao, tác dụng phụ ít, thích hợp với đặc điểm da của bản thân. Một khi phát hiện mỹ phẩm có phản ứng xấu với da, phải ngừng ngay sử dụng. 149. Không nên thường xuyên trang điểm đậm. Lớp da của cơ thể người có miệng, tuyến mồ hôi và tuyến nhờn, có chức năng bốc hơi nước, bài tiết thành phần muối, lipid và hô hấp nhẹ. Mỗi ngày da bài tiết chất thải trong cơ thể, đồng thời thông qua tản nhiệt để điều tiết thân nhiệt, tăng sự chuyển hóa ở thận và phổi. Nếu thoa phấn son quá đậm và quá dày, mỹ phẩm làm tắc nghẽn lỗ chân lông sẽ gây rối loạn quá trình bài tiết bình thường của mồ hôi và lipid, ảnh hưởng đến quá trình axit hóa của bì chất, dẫn đến các bệnh về da như viêm nang lông, mụn nhọt, có ảnh hưởng rất lớn đến thận và phổi, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến cơ thể ngộ độc mạng tính. Một số nữ giới sau khi thoa son xuất hiện môi sưng tấy, khô nứt hoặc đau, tróc da. Đây là chứng dị ứng môi do son. Son làm từ lipa, chất sáp và thuốc nhuộm. Liba ngoài tác dụng trơn da còn có tác dụng hút bụi. Trong bụi mang đầy vi sinh vật gây bệnh, những mầm bệnh này sẽ bám trên mỹ phẩm và thừa cơ tiến vào môi, mang nguy hại cho cơ thể. Thuốc nhuộm hóa học trong mỹ phẩm cũng rất nguy hại. Nếu để nó tiếp xúc với da trong thời gian dài sẽ tổn thương tế bào da, dẫn đến bệnh biến. Vì thế, khi trang điểm không nên trang điểm đậm, càng không nên thường xuyên trang điểm đậm. Vẻ đẹp của việc trang điểm phải thể hiện được nét tao nhã và hài hòa, không mất đi nét đẹp tự nhiên, không tổn hại sức khỏe. 150. Những cô gái trẻ không nên bó ngực. Con gái đến tuổi 13-14, tuyến vú bắt đầu phát triển, cùng với sự tăng trưởng về tuổi tác, ngực càng ngày càng to dần, nhô lên. Đây là hiện tượng sinh lý thường thấy của những em gái ở tuổi dậy thì, chứng tỏ cơ thể khỏe mạnh và phát triển bình thường. Bó ngực không những ảnh hưởng quá trình phát triển bình thường của tuyến vú, dẫn đến khó khăn trong việc cho con bú trong tương lai, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển chức năng bình thường của tim và ngực. Bó ngực trong thời gian dài khiến dòng ngực không thể phát triển ngang, kết quả ngực phát triển dị dạng, kiểu nhỏ dài rất xấu. Vì thế, những cô gái trẻ không nên bó ngực. 151. Năm điều không nên đối với phụ nữ giảm cân. 1. Phụ nữ trung niên không nên giảm cân mù quáng. Các bạn gái trẻ có thân hình mảnh mai, dáng người tuy rất đẹp, nhưng khi bước vào tuổi trung niên, nhan sắc dễ lão hóa hơn, nữ giới có thân hình tròn trịa. Phụ nữ trung niên có thân hình đầy đặn, nhan sắc trông trẻ hơn nhiều so với phụ nữ bằng tuổi nhưng có thân hình mảnh mai. Phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên, tính đàn hồi của cơ mặt và da bắt đầu giảm yếu. Nữ giới mảnh mai, da mặt xuất hiện hiện tượng lỏng lẻo, nếp nhăn tăng nhanh, trông già yếu. Còn người đẩy đà, mỡ tích tụ dưới da mặt của họ có tác dụng căng và chống đỡ da mặt, trông trẻ hơn tuổi thực tế. Một bác sĩ người Pháp cho biết, phụ nữ có dòng mông đầy đặn có sức khỏe hơn phụ nữ thon thả. Theo thống kê của ông, phụ nữ có mông to, dáng người hình quả lê, thường khỏe mạnh hơn. Phụ nữ gầy ốm, dễ mắc bệnh tim, bệnh cao huyết áp và bệnh đái tháo đường. Người nhịn ăn giảm cân mù quáng sẽ gây tổn hại cho sức khỏe. Chỉ có béo phì tạo thành bệnh thái mới nên tiến hành giảm cân với sự chỉ dẫn của bác sĩ. 2. Giảm cân không nên nóng vội. Nhịn ăn nhiều dễ dẫn đến chứng sỏi mật, là một trong những hậu quả xấu của việc giảm cân quá vội. Một số nghiên cứu chứng minh những người giảm lượng lớn thức ăn, uống vào cơ thể khiến thể trọng giảm nhanh chóng đến phạm vi tiêu chuẩn. Trong vòng 4 tháng sẽ có 1/3 số người này mắc chứng sỏi mật. Các chuyên gia cho rằng khi hạn chế ăn uống và giảm cân nhanh, cholesterol trong dịch mật ở vào trạng thái bão hòa cao độ, dẫn đến dịch mật ứ động và glycoprotein tăng, từ đó thúc đẩy việc hình thành nhân tinh thể cholesterol. Vì thế, giảm cân không nên nóng vội, phải giảm ăn uống thích hợp, đồng thời kết hợp tập luyện thể dục, khiến thể trọng giảm dần đến mức lý tưởng, thời gian cần thiết tốt nhất trên nửa năm. 3. Không nên bó eo ăn kiêng để giảm cân. Bó eo khiến khoang bụng trở nên nhỏ và hẹp, vị trí của các cơ quan trong cơ bụng như thận, lách, gan, dạ dày thay đổi, hoạt động hạn chế, máu chảy không thông suốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng. Nếu mong việc nhịn ăn và bó eo để có thân hình mảnh mai, quả thật là một cách không thể áp dụng. Lâu ngày cơ thể có thể gầy đi, nhưng sẽ bị suy dinh dưỡng, gây cản trở phát triển trí lực, giảm trí nhớ, hạ sức đề kháng, ốm yếu và thoái hóa các chức năng sinh lý. Chỉ khi áp dụng tập luyện thể dục và nhịn ăn khoa học mới có thể đạt được nét đẹp, khỏe mạnh thật sự. 4. Không nên ăn kiêng bất ổn định để giảm cân. Áp dụng cách ăn kiêng không ổn định sẽ khiến thể trọng tăng và giảm đột ngột, dễ dẫn đến phát bệnh tim, bất lợi đối với sức khỏe. Có người từng tiến hành nghiên cứu theo dõi gần 2.000 người trong 25 năm. Kết quả phát hiện tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành ở người có thể trọng thay đổi thất thường cao gấp đôi người có thể trọng ổn định. 5. Bốn phương pháp không nên áp dụng để giảm cân. 1. Giảm cân bằng cách tiêu chảy. Dùng tiêu chảy để giảm cân chỉ làm giảm thành phần dinh dưỡng và nước, chứ không phải giảm lipid, rất có hại cho sức khỏe. 2. Giảm cân bằng cách kiềm chế ăn uống. Ăn uống là tiêu chí sức khỏe của con người. Dùng thuốc kiềm chế ăn uống tổn hại sức khỏe, còn dẫn đến chứng biến ăn. 3. Giảm cân bằng cách nhịn đói. Dùng cách nhịn đói để giảm cân, tuy có thể thấy thể trọng giảm nhanh, nhưng một khi ăn uống lại, thể trọng sẽ nhanh chóng tăng lên. 152. Phụ nữ không nên sử dụng permanganate potassium trong thời gian dài. Permanganate potassium là một loại thuốc khử trùng thường dùng trong các gia đình. Nó tiện dùng, giá cả thấp, thường dùng rửa âm đạo, đường tiểu, ngoại âm, hậu môn. Cũng có thể dùng khử trùng dụng cụ ăn uống, củ quả. Trong cuộc sống hàng ngày, do thiếu hiểu biết về permanganate potassium, một số phụ nữ khỏe mạnh đã sử dụng nó rửa ngoại âm trong thời gian dài, cho rằng như vậy có thể phòng tránh viêm nhiễm đường tiểu hoặc một số bệnh phụ khoa khác. Thật ra cách làm này không cần thiết. Vì trong biểu bì âm đạo của phụ nữ khỏe mạnh có lượng lớn ký sinh Lactobacillus, âm đạo có ích cho cơ thể người. Trong quá trình phát triển, chúng có thể sinh ra axit lactic, khiến duy trì độ axit nhất định để tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập, giữ cho âm đạo luôn sạch sẽ. Nếu dùng dung dịch permanganate potassium rửa trong thời gian dài, sẽ tiêu diệt Lactobacillus, làm mất môi trường axit. Những mầm bệnh khác sẽ thừa cơ tiến vào, dẫn đến bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, viêm nội mạc tử cung, viêm cổ tử cung. 153. Phụ nữ không nên đi xe đạp nam. Phụ nữ đi xe đạp nam bất lợi cho sức khỏe. Xe đạp nam có thanh ngang, thân xe khá cao, khá dài. Khi lên xuống xe, thắng gấp hoặc bị người khác đụng, phần âm đạo dễ va chạm vào thanh ngang yên xe, gây tổn thương. Phụ nữ nên đi xe đạp nữ. Xe đạp nữ có thân xe khá thấp. Khi lên xuống xe không cần nâng chân quá cao, tiện hơn cũng khá an toàn. Đồng thời xe đạp nữ do tay lái cao hơn yên xe, có thể ngồi thẳng người, không dẫn đến lâu ngày hình thành còng lưng. 154. Không nên chụp hình cho trẻ sơ sinh bằng đèn flash. Bố mẹ trẻ đều thích chụp hình cho con để kỷ niệm đầy tháng, kỷ niệm thôi nôi. Do trẻ còn nhỏ không tiện ra ngoài nên thường dùng máy ảnh có đèn flash chụp trong nhà. Chụp hình như vậy không thích hợp, sẽ tổn hại đến mắt của trẻ. Ở trẻ sơ sinh, nhãn cầu vẫn chưa phát triển hoàn toàn, rất sợ ánh sáng. Nếu chụp thẳng vào trẻ bằng máy ảnh có đèn flash, chùm sáng mạnh kích thích mắt của trẻ, dù là đèn flash điện tử 1/50 giây, cũng sẽ tổn thương võng mạc thị giác nhạy cảm với ánh sáng trong nhãn cầu. Khoảng cách chớp đèn càng gần, tổn hại càng lớn. Vì thế nên tránh dùng máy ảnh có đèn flash chụp hình cho trẻ. 155. Không nên cắt lông mi cho trẻ sơ sinh. Lông mi của con người không những thể hiện một nét đẹp tự nhiên, chức năng chủ yếu của nó là bảo vệ mắt, có thể chống bụi, chống nước bẩn chảy vào mắt, là tuyến phòng ngự thứ hai của mắt. Cắt lông mi đồng nghĩa với việc cạo mất một tuyến phòng ngự, trong thời gian ngắn tạo thành một uy hiếp đối với mắt. Hơn nữa, da của trẻ sơ sinh rất non. Khi cắt lông mi chỉ chút sơ suất sẽ làm rách da. Sức đề kháng của trẻ sơ sinh rất thấp, dễ viêm nhiễm, kết sẹo, lông mi không thể mọc nữa. 156. Không nên chụp X-quang cho trẻ sơ sinh. Sức đề kháng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khá kém. Cảm sốt ho là chuyện thường, khi chẩn đoán nên cố tránh tiếp xúc với tia X-quang. Theo y học nghiên cứu, tác hại của X phóng xạ đối với trẻ sơ sinh gấp 30 lần người lớn. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, X-quang khá nhiều, tỷ lệ phát bệnh ung thư bạch cầu sẽ tăng cao. 157. Không nên dùng nước cơm trộn với sữa cho trẻ uống. Nước cơm chứa nhiều chất dinh dưỡng, có lợi cho quá trình tăng trưởng phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhưng không nên dùng nước cơm trộn với sữa cho trẻ uống, dễ tránh mất vitamin A trong sữa. Sữa bò có chứa vitamin A mà thực phẩm thông thường hay thiếu. Vitamin A là một loại vitamin tan trong chất béo. Chức năng của nó là thúc đẩy tăng trưởng phát triển, duy trì mô biểu bì, gián tiếp tăng cường sức đề kháng, tăng thị lực. Nước cơm là thức ăn có thành phần chủ yếu là tinh bột, có một enzyme oxy hóa lipid. Nếu trộn nước cơm với sữa, enzyme oxy hóa lipid này sẽ phá hoại vitamin A trong sữa. Ở nước ngoài có người đã từng làm thí nghiệm, sau khi trộn nước cơm với sữa, lần lượt đặt ở nhiều nhiệt độ khác nhau, kết quả vitamin A tổn thất khá nhiều. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chủ yếu dựa vào thực phẩm sữa để hấp thụ vitamin A. Nếu thiếu vitamin A trong thời gian dài sẽ dẫn đến phát triển chậm, yếu và nhiều bệnh. Vì thế tốt nhất tách nước cơm và sữa ra cho trẻ dùng, không nên trộn chung. 158. Không nên cho trẻ vào bồn tắm công cộng. Rất nhiều bố mẹ thường đưa trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vào bồn tắm công cộng để tắm. Làm như vậy chỉ dẫn đến hậu quả xấu. 1. Bồn tắm công cộng có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, thông gió kém. Trung khu điều tiết thân nhiệt của trẻ phát triển chưa hoàn thiện. Trong môi trường như vậy, không thể duy trì sự cân bằng về việc sản nhiệt và tản nhiệt trong cơ thể. Rất dễ gây ra nhiệt thừa, dễ dẫn đến cảm nắng. 2. Da của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ non, sức đề kháng kém. Tiếp xúc với nước tắm không sạch, dễ nhiễm khuẩn gây bệnh. Khả năng chống viêm nhiễm ở âm đạo của bé gái yếu, rất dễ nhiễm khuẩn trong nước tắm mà phát sinh viêm âm đạo. 3. Khả năng điều tiết thân nhiệt của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ kém. Nhiệt độ trong nhà tắm và nơi ở chênh lệch khiến trẻ nhiễm lạnh, cảm. Trong nhà tắm thường có nhiều người chen chúc, thông gió kém, không khí ô nhiễm, sức đề kháng của trẻ yếu, dễ mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp. 4. Nồng độ carbon dioxide trong nhà tắm cao, oxy ít, dễ khiến cho trẻ phát sinh thiếu oxy, dẫn đến chóng mặt, mệt mỏi, la khóc, bất an hoặc mê ngủ. 159. Không nên chọc trẻ cười quá mức. Chọc trẻ cười quá mức có thể khiến trẻ bỗng chốc ngạt thở và thiếu oxy, dẫn đến thiếu máu não tạm thời. Nếu thường xuyên chọc trẻ cười to quá nhiều, không những cản trở quá trình tăng trưởng phát triển của trẻ, còn tạo thành thói quen xấu miệng ăn và cười ngay của trẻ. Nếu cười to quá mức, còn có thể dẫn đến tụt khớp hàm dưới của trẻ. Vì thế, dù là bố mẹ, ông bà hoặc hàng xóm, không nên chọc trẻ cười quá mức. 160. Không nên cho trẻ học ngồi, học đi quá sớm. Xương của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh, có chứa nhiều chất hữu cơ, ít muối canxi và những muối khác. Xương mềm loãng, chịu sức nặng quá sớm sẽ bất lợi cho việc phát triển. Cho trẻ ngồi sớm, cột sống phải chịu sức nặng sớm, cơ lưng sẽ lỏng lẻo, cột sống có thể xuất hiện cong nghiêng, đồng thời cùng với sự tăng trưởng về tuổi tác mà dị dạng càng nặng thêm. Cho trẻ đi học sớm sẽ khiến cơ chân phát sinh mệt mỏi, việc cung ứng máu cho xương chi dưới phải chịu ảnh hưởng, dễ xuất hiện gãy xương do mệt mỏi. Vì thế không nên để trẻ học ngồi và học đi quá sớm. Việc tập ngồi và đi phải dựa theo đặc điểm phát triển của trẻ mà tiến hành tuần tự. Thông thường trẻ 7 tháng tuổi có thể học ngồi dựa, sau 11 tháng mới có thể cho trẻ tự học bước đi, đồng thời phải chú ý không nên đi nhiều trong thời gian dài. 161. Không nên cho trẻ ăn kem quá nhiều. Vì kem rất lạnh, tính kích thích đối với xoang miệng và niêm mạc dạ dày lớn, nhất là niêm mạc dạ dày còn non của trẻ. Sau khi ăn nhiều kem, mạch máu ở niêm mạc dạ dày co rút nhanh, tiết ít dịch dị, giảm chức năng tiêu hóa, lâu ngày có thể dẫn đến bệnh về dạ dày và ruột như tiêu hóa kém, viêm dạ dày mãn tính, tiêu chảy. Ngoài ra, niêm mạc cổ họng của trẻ nhận lượng lớn kích thích lạnh, làm giảm sức đề kháng của cổ họng, sẽ dẫn đến triệu chứng đau họng, khan tiếng, ho, thậm chí dẫn đến bệnh viêm amidan. Không nên che mặt trẻ bằng khăn giấy mỏng. Mùa đông trời lạnh, gió khá nhiều. Một số phụ huynh sợ gió lạnh làm trẻ bệnh hoặc sợ gió cát vào mắt trẻ nên thường dùng khăn mỏng ni lông che mặt, đồng thời buộc kỹ. Không biết rằng làm như vậy sẽ cản trở việc hô hấp bình thường của trẻ. Chúng ta biết rằng não người tuy chỉ chiếm vài phần trăm thể trọng nhưng rất cần nhiều oxy. Khăn mỏng tuy mỏng và trong suốt nhưng tính không khí kém. Khi dùng khăn ni lông bọc lấy đầu mặt, miệng, mũi, ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ. Do thiếu oxy, dễ chóng mặt qua mắt, sắc mặt xanh xao, khóc la. Vì thế không nên dùng khăn mỏng che mặt trẻ. 163. Không nên cho trẻ khỏe mạnh dùng nhân sâm. Y học Trung Quốc cho rằng nhân sâm có công hiệu đại bổ hoàng khí, sinh luật cố thoát, an thần, chỉ kinh, ích trí, kiện thân diên niên. Hiện nay các loại nhân sâm bồi bổ được bày bán trên thị trường ngày càng nhiều. Một số phụ huynh do thiếu hiểu biết về dược tính và dấu hiệu thích ứng về nhân sâm vì muốn tốt và tăng cường sức khỏe cho con mình, không tiếc tiền mua để cho con bồi bổ. Làm như vậy chưa chắc có ích. Một số trẻ sau khi dùng xuất hiện phản ứng phụ như hưng phấn, kích động, dễ cáo bực dọc, mất ngủ, có hại cho sức khỏe. Theo nghiên cứu, thành phần chủ yếu của nhân sâm là ginsenosid. Nếu trẻ khỏe mạnh dùng quá nhiều nhân sâm, có thể dẫn đến tê liệt trung khu thần kinh vỏ não, giảm yếu sức co thắt của tim, giảm huyết áp và đường huyết. Ngoài ra, trẻ khỏe mạnh lạm dụng nhân sâm còn có thể dẫn đến dậy thì sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. 164. Không nên cho trẻ uống quá nhiều thuốc viên dầu gan cá. Một số phụ huynh thường cho trẻ uống thuốc viên dầu gan cá đậm đặc, dù trẻ có sức khỏe yếu, tiết nhiều mồ hôi, vừa học đi hoặc mọc răng muộn, đây là một việc không đúng. Dầu gan cá có chứa nhiều vitamin A và vitamin D. Viên dầu gan cá đậm đặc mỗi ml chứa lượng vitamin A gấp 10 lần vitamin D. Khi điều trị bệnh còi xương, nếu lấy hàm lượng vitamin D để tính lượng thuốc, lơ là hàm lượng của vitamin A, kết quả thường tạo thành vitamin A quá lượng. Biểu hiện chủ yếu của nó là trẻ xuất hiện đau xương di động ở cánh tay, chân, thái dương và phần hậu chẩm, thường kèm theo sưng và đeo ép mô sụn. Trẻ trong 6 tháng tuổi có thể nhuyễn quá xương sọ, hai bên thái dương nhô lên, cánh tay và bắp chân sưng và đau, da khô ráp, xuất hiện mẩn da do chất nhờn hoặc mẩn phân bố, tróc dãy, dạng mảnh và ngứa. Môi và khóe miệng thường có vết nứt, đồng thời dễ xuất huyết, lông tóc ít, khô và rụng, còn có thể xuất hiện bệnh biếng ăn, gầy ốm, mệt mỏi, bực dọc, phù thủng và chảy máu cam. Vì thế, nếu trẻ xuất hiện khả năng phát triển kém, có dấu hiệu bệnh còi xương, cần phải uống viên dầu gan cá, nên dùng theo sự hướng dẫn của bác sĩ, tránh dùng quá lượng dẫn đến hậu quả xấu. 165. Không nên cho trẻ ăn vặt khi ngồi xe. Rất nhiều phụ huynh khi đưa con đi chơi hay cho chúng ăn trái cây, hạt dưa, kẹo hoặc thức uống lạnh. Thật ra làm như vậy không nên. Xe không ngừng rung động trong quá trình chạy. Khi đi qua rãnh hoặc cầu càng phát sinh chấn động lớn hơn. Thức ăn vặt của trẻ rất dễ mắc kẹt trong khí quản. Loại có que càng dễ đâm bị thương cổ họng. Nếu gặp xe quẹo hoặc thắng gấp càng dễ gây sự cố. Hơn nữa, lúc xe đông người, khó tránh có người mắc bệnh truyền nhiễm. Trên tay và quần áo của họ có mang vi khuẩn gây bệnh hoặc virus sẽ làm ô nhiễm tay cầm trên xe. Chúng bay theo không khí, vào thức ăn, trẻ ăn phải rất dễ nhiễm bệnh. 166. Không nên để trẻ ăn tham. Trẻ nhỏ đang ở vào thời kỳ tăng trưởng, ăn rất ngon miệng, chúng thiếu khả năng tự khống chế. Nhìn thấy món khoái khẩu thì ăn không ngớt, ăn như vậy sẽ tổn hại cơ thể. Tham ăn dễ khiến não mệt mỏi. Ăn càng nhiều, lượng máu cung ứng cho dạ dày và ruột càng nhiều, làm cho lượng máu cung ứng cho não giảm. Lượng lớn đường vào cơ thể đã phát insulin trong máu tăng cao, khiến đường huyết giảm nhanh. Lấy đường là nguồn năng lượng duy nhất sẽ gây tổn thương rất mạnh với não. Tham ăn sẽ ức chế chức năng sinh lý ở vùng trí năng của não. Phương thức hoạt động của não ở người là hưng phấn đang xen ức chế. Ăn quá nhiều sẽ khiến vùng tương ứng của não hưng phấn trong thời gian dài. Vùng não gần bên sẽ ức chế tương ứng. Vùng này nếu thường xuyên ở vào trạng thái ức chế, trí lực sẽ ngày càng kém. Tham ăn dễ dẫn đến táo bón. Thực phẩm mà trẻ nhỏ thích ăn phần lớn đều là thực phẩm tinh tế có dinh dưỡng cao. Thiếu cellulose, do đó dễ phát sinh táo bón. Khi táo bón, thức ăn và bã của nó sẽ tích tụ lâu trong ruột, dưới tác dụng của vi khuẩn sẽ trở thành chất có hại. Sau khi đi vào máu thông qua hấp thụ, khiến tế bào não ngộ độc mãn tính, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển và phát huy của trí năng. 167. 10 điều không nên cho cuộc sống của trẻ. Không nên uống rượu. Trẻ nhỏ đang ở vào giai đoạn tăng trưởng phát triển, tế bào mới sản sinh chiếm ưu thế. Nếu nhiễm thói quen uống rượu, tế bào đang phân chia sẽ tạo nên mầm bệnh biến do sự chịu sự xâm hại của cồn. Theo báo cáo y học, những người uống rượu từ nhỏ, tỷ lệ phát bệnh mạch máu, tim cao hơn người bình thường. Trẻ nhỏ thường xuyên uống rượu còn mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính, tiêu hóa kém. Không nên uống tóc. Tóc trẻ nhỏ rất yếu. Uống tóc sẽ tổn hại lớp sừng, làm giảm độ nhờn của tóc, cường độ tính đàn hồi hạ gây tổn thương cho tóc. Không nên thoa son. Son làm từ lanolin, chất sáp và thuốc nhuộm. Lanolin có thể hút bám bụi trong không khí và bụi sẽ mang theo các loại vi khuẩn gây bệnh. Những chất này đi vào cơ thể người rất nguy hiểm. Không nên ngủ giường lò xo. Xương của trẻ nhỏ khá mềm, tính dẻo cao. Nếu nằm ngủ trên giường lò xo trong thời gian dài, sẽ cản trở quá trình tăng trưởng bình thường của cột sống, phá hoại sự uốn cong sinh lý bình thường của nó, dẫn đến còng lưng dị dạng, cột sống hoặc mỏi cơ lưng. Không nên mang giày da. Giày da có tính đàn hồi kém, độ cứng lớn, dễ ép dây thần kinh và mạch máu ở chân, ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng và phát triển của bàn chân và ngón chân. Nếu giày da quá lớn, còn khiến dây chằng ở chân duỗi quá mức, ảnh hưởng đến tính ổn định của cung bàn chân, tạo thành cung bàn chân lõm xuống, thậm chí hình thành bàn chân dẹt. Bé gái càng không nên mang giày da gót cao. Không nên mang kính màu. Trong kính râm dành cho trẻ nhỏ bán trên thị trường phần lớn là kính hữu cơ hoặc mảnh nhựa màu trong suốt, thủ công thô, dày mỏng không đều, ánh sáng cong không đúng, độ trong suốt kém, màu không đều. Đeo loại kính này sẽ làm mắt trẻ điều tiết nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt, dẫn đến thần kinh thị giác mệt mỏi, thúc đẩy thị lực giảm, gây cận thị. Không nên mang tai nghe tiếng lập thể. Thính lực của trẻ nhỏ đang ở vào thời kỳ tăng trưởng phát triển, màng nhĩ và tế bào thính giác đều non nớt. Độ nhạy đối với âm thanh khá mạnh và khả năng phân biệt âm thanh khá kém, dễ dẫn đến thính giác mệt mỏi. Trẻ nhỏ mang tai nghe tiếng lập thể, miệng tai ngoài bị bít, âm thanh trực tiếp truyền đến màng nhĩ, áp lực âm thanh không có thời gian giảm và xoay chuyển, kích thích trực tiếp đến thính giác, thời gian dài sẽ khiến thính giác của trẻ nhỏ không nhạy nữa. Không nên nhảy disco. Các chuyên gia y học cho rằng tiết tấu của điệu nhảy disco mạnh, khả năng tự khống chế của trẻ nhỏ kém, dễ té ngã bong gân, xương của trẻ vẫn chưa hoàn thiện nên rất bất lợi đối với sự tăng trưởng phát triển. Thêm vào đó, nhảy điệu disco cần phải liên tục xoay cổ lắc mông, rất dễ xuất hiện não thiếu máu và chóng mặt. Nghiêm trọng sẽ dẫn đến bị thương dây thần kinh tủy sống, tạo thành bệnh nhảy disco. Vì thế phụ huynh hay giáo viên nhà trẻ đều không nên chỉ dẫn điều này. Bữa tối không nên ăn quá ít. Bữa tối phải ít là đối với người lớn và người già, nhưng đối với trẻ nhỏ đang ở vào thời kỳ lớn thì không nên. Nhiệt năng bữa tối của trẻ nên chiếm trên 40% tổng nhiệt năng hấp thụ cả ngày. Phải cho trẻ ăn no, ăn nhiều rau tươi và thực phẩm giàu protein như trứng gà, thịt nạc, nhưng không nên ăn thức ăn có hàm lượng lipid cao. Trẻ ốm yếu càng phải tăng lượng hấp thu chất dinh dưỡng, bữa tối là cơ hội tốt nhất để trẻ bổ sung năng lượng. Nhóm trẻ này bữa tối nên ăn nhiều một chút, trên bàn ăn phải có protein và lipid động thực vật. Mùi vị của món ăn cũng nên cố làm tốt để giúp cho trẻ ăn ngon miệng. Trẻ béo phì có thể quán triệt nguyên tắc bữa tối phải ít, nhưng không nên quá ít. Trẻ ở tình huống đặc biệt, trẻ có nhu cầu đặc biệt về dinh dưỡng, như đang học thi, ngủ quá muộn, do tiêu hao khá nhiều nhiệt năng, bữa tối càng phải ăn nhiều thêm, ăn ngon hơn. Không nên làm động tác lộn ngược. Một số trẻ thích trò chơi lộn nhào trồng chuối, làm động tác lộn ngược. Bố mẹ còn hứng thú giúp chúng, nhưng lộn ngược rất có hại đối với trẻ. Khi lộn ngược sẽ tăng áp lực sọ, áp lực động mạch ở võng mạc, thị giác của trẻ cũng theo đó tăng lên. Kết quả dẫn đến tổn hại tầm nhìn nhất thời, nghiêm trọng có thể dẫn đến xuất huyết mí mắt. Tuy khả năng điều tiết nhãn áp của trẻ nhỏ khá tốt, nhưng nếu thường xuyên lộn ngược hoặc thời gian lộn ngược mỗi lần quá dài sẽ tổn hại khả năng điều tiết của trẻ, gây ra một số hậu quả xấu. 168. 6 loại thức ăn mà trẻ không nên ăn thường. 1. Coca có chứa caffeine sẽ gây nguy hại tiềm ẩn cho trẻ. 2. Đồ hộp có chứa chất phụ gia thực phẩm bất lợi đối với sức khỏe của trẻ. 3. Nhân sâm ăn thường xuyên dễ dẫn đến trẻ dậy thì sớm. 4. Bắp rang ăn thường xuyên dễ dẫn đến ngộ độc chì. 5. Cá muối do nó chứa dimethyl nitrite có thể chuyển hóa thành nitrosamin gây ung thư. 6. Kẹo cao su. Vì chất dẻo và chất phụ gia có trong kẹo cao su có độc tính nhất định, trẻ nhỏ ăn quá nhiều kẹo cao su sẽ mang đến nguy hại tiềm ẩn cho sức khỏe. Mặt khác, một số trẻ còn nhả ra dùng tay kéo để thổi bong bóng sẽ khiến vi sinh vật gây bệnh trên tay bám vào kẹo. Cách ăn rất mất vệ sinh này rất dễ khiến trẻ mắc bệnh ký sinh trùng và những bệnh truyền nhiễm đường ruột khác. 169. 5 điều không nên về làm đẹp cho thanh thiếu niên. 1. Không nên phẫu thuật mí mắt. Thanh thiếu niên đang ở vào thời kỳ phát triển, hình thái mặt còn sẽ phát sinh những thay đổi lớn. Tiến hành phẫu thuật mí mắt quá sớm gây hiệu quả không tốt, có thể làm mắt không tự nhiên, hình thành mắt tam giác hoặc mắt hai mí có sẹo. Chỉ nên phẫu thuật khi được 23 tuổi. 2. Không nên phẫu thuật tạo lúm đồng tiền. Xương mặt của con người đến khoảng 23 tuổi mới phát triển hoàn toàn. Nếu tiến hành phẫu thuật làm đẹp quá sớm, không những rất khó đạt được hiệu quả, mà sẽ làm cho từ đẹp chuyển thành xấu. 3. Không nên phẫu thuật cận thị. Trong vài năm sau thời kỳ dậy thì và thời kỳ thanh xuân, độ khúc sáng của mắt cận thị còn thay đổi. Do đó, thanh thiếu niên tiến hành phẫu thuật mắt cận thị hiệu quả sẽ không ổn định. Chuyên gia khoa mắt cho rằng, phẫu thuật mắt cận thị nên tuân thủ điều kiện thích ứng nghiêm ngặt, tức phải trên 20 tuổi, độ cận thị không vượt quá 300 độ, toàn thân không có bệnh mãn tính. 4. Không nên đeo kính sát tròng. Độ cận thị ở mắt của thanh thiếu niên thường không ổn định. Đôi lúc sau khi đeo kính sát tròng vài tháng, số độ lại tăng lên. Ngoài ra, thanh thiếu niên là lứa tuổi hay hoạt động mạnh, kính sát tròng lại trực tiếp che trên nhãn cầu, lấy ra và lắp vào rất bất tiện, dễ tổn hại cho mắt. 5. Không nên nhuộm tóc. Tế bào da đầu và tóc của thanh thiếu niên đều còn yếu, dễ bị sự xâm hại của thành phần hóa học có độc. 170. Không nên bồi bổ mù quáng cho trẻ. Trẻ nhỏ dùng quá nhiều thức ăn và thuốc bổ sẽ xuất hiện triệu chứng rối loạn chức năng dạ dày và ruột như hưng phấn, bực dọc, la khóc, giảm sức kháng khuẩn hoặc trướng bụng, tiêu chảy, biến ăn, thừa cân. Với mức độ khác nhau, một số còn xuất hiện dậy thì sớm. Vì thế, chuyên gia khuyên các bậc phụ huynh nên chú ý việc phối hợp bữa ăn hợp lý cho trẻ, ăn nhiều thức ăn có chứa protein, vitamin và nguyên tố vi lượng, không nên mù quáng dùng thức ăn và thuốc bổ. Trẻ nhỏ bồi bổ phải dựa theo nhu cầu và tình trạng thiếu chất dinh dưỡng, chọn thuốc và thức ăn hợp lý dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ. 171. Nữ sinh trung học và tiểu học không nên mang giày cao gót. Học sinh tiểu học và trung học đang ở vào giai đoạn trưởng thành và phát triển. Xương phát triển chưa hoàn toàn, chất hữu cơ trong mô xương nhiều, muối vô cơ ít, xương mềm, có tính dẻo, dễ biến hình cong. Vì thế, bé gái mang giày cao gót quá sớm sẽ làm cho hình dáng xương chậu và bàn chân thay đổi. Xương chậu không phải một thể xương hoàn chỉnh mà do xương cùng, xương đuôi, khớp háng nối với nhau, nhờ dây chằng và khớp háng mà hình thành một dòng xương. Những xương này khi trẻ lên khoảng 7 tuổi bắt đầu nối với nhau, cả quá trình nối lại phải đến 25 tuổi mới hoàn thành. Xương chậu là một mấu chốt quan trọng truyền trọng lực của cơ thể. Khi đứng chân trần hoặc mang giày đế bằng, trọng lượng toàn thân do cả chân gánh chịu. Khi mang giày cao gót, do thay đổi trọng tâm, quá trình truyền trọng lực của cơ thể phát sinh thay đổi nhằm duy trì sự cân bằng trọng tâm cơ thể. Thân trên nghiêng về phía trước, phần mông nhô lên, khớp gối duỗi thẳng, bị động, sức nặng, trọng lượng của toàn thân nằm ở bàn chân. Như vậy sẽ tăng gánh nặng cho xương chậu. Hai bên xương chậu bị ép phải thu vào trong, gãy hẹp đường vào của xương chậu, dẫn đến khó sinh vào thời kỳ trưởng thành hoặc do chèn ép, kéo dây thần kinh và cơ mà xuất hiện đau chân và lưng. Xương chân phát triển hoàn toàn vào khoảng 15-16 tuổi. Trước tuổi này, tính dẻo của xương chân rất lớn. Xương ngón chân và xương bàn chân do chịu trọng lực quá nhiều mà trở nên thô, ảnh hưởng linh hoạt của khớp ngón chân và khớp bàn chân, làm da ở lòng bàn chân mỏng, dễ gây đau chân, gãy xương ngón chân và những bệnh khác về chân. Nhằm bảo đảm quá trình trưởng thành khỏe mạnh của nữ sinh tiểu học và trung học, Không nên cho chúng mang giày cao gót quá sớm. Dĩ nhiên mang giày đế bằng cũng sẽ có ảnh hưởng xấu đối với sự tăng trưởng và phát triển. Khi đi, nhảy và chạy, đế giày thích hợp có thể trở thành một lớp đệm, giảm chấn động trực tiếp của trọng lực đối với não. Đồng thời mang giày có đế cao ở mức nhất định, có thể phòng tránh và điều chỉnh bàn chân dẹt ở trẻ nhỏ. Vì thế tốt nhất mang giày đế bằng vừa có thể duy trì vị trí cơ thể bình thường, vừa tạo nét mỹ quan. Độ cao của gót giày tốt nhất là 2 đến 3,3 cm. Thực tế gót giày cao hơn đế giày khoảng 1 đến 2 cm.